Khi ký tên, tay tôi run. Không phải vì hối hận, vì tôi hiểu mình vừa biến điều khoản rút lui trên giấy thành một cánh cửa thật. Tối đó, Hoài Chu đứng ngoài xưởng mới, anh không bước vào. Anh có thể nói chuyện không? Bằng văn bản. Có những thứ không nên để lại dấu lúc này. Tôi bật cười. Anh có nghe mình vừa nói gì không? Anh nhìn căn phòng trống phía sau tôi, những thùng thiết bị và mô hình nhỏ trên bàn. Em dùng tiền dành cho lễ cưới. Tiền của tôi. Anh biết. Vậy đừng hỏi như thể tôi cần được phép. Hoài Chu hít sâu. Anh không đến để ngăn em mở xưởng. Anh đến để yêu cầu tôi chờ.
Đúng.
Không. Tôi nói rất nhẹ. Anh nhận câu từ chối mà không tiến thêm một bước. Ngày công bố, anh sẽ đưa em toàn bộ lịch sử chỉnh sửa. Anh nói. Nếu anh đưa bây giờ, kế hoạch xác định nguồn rò rỉ sẽ thất bại. Anh lại đặt kế hoạch của anh cao hơn tổn thất của tôi. Anh đang cố giữ bằng chứng đủ để trả lại tên cho em. Không, anh đang cố làm người trả lại. Tên ấy vốn là của tôi. Câu nói khiến anh tái mặt. Tôi đóng cửa cuốn xuống giữa chúng tôi. Qua khe cửa cuối cùng, tôi thấy anh vẫn đứng dưới mưa, không gõ, không gọi. Sáng hôm sau, tôi giao thẻ xưởng chính. Tư Đồng chờ ở quầy tiếp nhận. Tôi rất tiếc mọi chuyện thành thế này, cô nói. Cô có thể bắt đầu bằng việc không dùng tác phẩm của tôi. Quyền sở hữu thuộc dự án, tôi chỉ làm nhiệm vụ. Vậy cô nên cầu mong nhiệm vụ của mình có lịch sử sạch. Nụ cười của cô cứng lại. Tôi đặt thẻ xuống rồi rời đi. Lần đầu tiên trong 6 tháng, tôi không quay đầu nhìn cây cầu lớn sau lớp kính. Tôi đã mất quyền vào nơi chứa tác phẩm của mình. Khải Dương chờ tôi ở đầu phố với một xe đẩy chất đầy những vật dụng cá nhân đã được phép mang khỏi xưởng, sổ tay, thước đo, cốc uống nước và một tấm phản chiếu bị loại từ tháng đầu. Nhóm chế tạo lén kẹp vào đó tờ giấy ghi tên 6 người cùng một câu ngắn. Chúng tôi nhớ ai dựng cây cầu. Tôi gấp tờ giấy, không đăng lên mạng, chỉ dán bên trong cánh tủ ở xưởng mới. Công chúng chưa trả tên cho tôi, nhưng những người làm việc cạnh tôi thì chưa từng quên.